lấy chồng rồi là coi bên chồng, coi trọng bên chồng, không kể đến cha mẹ nữa. Còn con trai thì khi đi biển phiêu đi rồi nữa là đi làm ăn được, đi lính đi này kia rồi bỏ cha bỏ mẹ chết, cha mẹ chết cũng không có hay, hoặc bỏ thấy ngoài đường rồi. Rồi nhiều người cha mẹ vì thương con mà khóc cái mù mắt. Cho nên khi nói tới đó là cái bằng Đức Phật nói rằng tội lỗi con người nó nhiều lắm. Và chứ thì theo nghe Đức Phật nói rằng người nào cũng thấy là mình có lỗi, khóc. Rồi tự mình nữa là cái bằng dập, nữa là dập mình thân thể xuống để cầu Phật làm thế nào để mà cứu độ được cha mẹ. Thì Đức Phật mới chỉ chúng ta một số phương pháp để báo hiếu. Bây giờ chúng ta nói với một nãy giờ chúng ta nói một chút là bảo vệ tình ân của cha của mẹ rồi. Bây giờ qua đây rồi thì mình thấy mình đi làm cực khổ rồi, có nhiều người nói rằng ở nước ngoài mình thấy công ơn cha mẹ thích hơn Việt Nam, nhưng Việt Nam phải vậy, cha mẹ ở nước ngoài còn khổ lắm đó. Ngoài trừ cái việc nữa là khổ làm ra tiền bạc đó nữa, làm ra tiền bạc trả nợ, trả nhà, trả cửa, trả xe rồi đó ha, rồi trả bảo hiểm rồi ha, rồi ngủ nhà ở đây nhiều khi nữa là ngủ không đủ, nhưng mà sáng phải dậy tắm rửa, con cái chuẩn bị đưa lên trường. Ở đây là ở Việt Nam mình nó không có cái tình trạng đó, còn ở đây là cha mẹ đó là nội cái chớp mà cái bằng đưa con đi đưa con về, đưa từ nhỏ tới khi nó đi nào đại học, nó hết đại học rồi chưa có hết lo, đến khi bắt đầu là cho nó mua chiếc xe nó bắt đầu nó chạy rồi là lo nhiều hơn nữa đó. Nó mang cái bằng phi nó chạy cho nó đi, nó được cái bằng full rồi mình cũng chưa hết lo đó. Rồi những gì mà nó có gia đình thì nó sẽ chọn được cho nó chỗ nào yên ổn rồi đó, trong nhân lấy được cái người vừa ý mình rồi hoặc là vừa ý nó rồi, nó có một cha gia đình ổn rồi, nó một năm hai năm rồi nó đinh một cái đứa cháu thì nó thấy là bắt đầu cha mẹ tiếp tục làm cái nghề đó. Cái nghề mà không bao giờ hết, không bao giờ được gọi là giờ ưu cả. Ở nước ngoài cũng vậy thôi, và nước ngoài làm cha mẹ thì mình thấy còn muốn cực hơn là ở Việt Nam. Ngày xưa Việt Nam thấy nữa là cha mẹ nó là táo tần buôn bán cực khổ, thiếu nữa là đi nữa là lấy chút đỉnh gạo, chút đỉnh nữa là mướt cà về nấu con ăn, có tình thân nấu nữa là nóng lên, thiếu nữa là không đủ chất bổ, nữa là giống mình gọi là bơ sữa như đây. Nhưng mà ở đây như vậy, ở đây có thể thấy làm cha mẹ cực vô cùng, cực vô cùng. Thức khuya dậy sớm làm biết bao nhiêu việc nữa là cái phần nữa là để đào tạo cho một đứa con để nó lên đường. Mà chỉ cần sơ thể một chút là nó sẽ bỏ mình, sơ thể một chút là nó quên mình. Và các người biết nhiều khi con mình nó lớn lên, nó học tốt nghiệp xong rồi nó bằng cấp xong rồi đó, kỹ sinh bác sĩ, thậm chí là làm tới nữa là dược sĩ này kia rồi, chừng là nó quên, cắt cái nhà mênh mông hà thứ vậy. Rồi có hai vợ chồng ở, rồi con cái lớn lên tự nó bỏ đi, rồi cha mẹ thứ vậy. Ngày nào canh cánh rồi nữa là có lúc nữa là một năm á, sinh nhật một lần, không biết nó có nhớ hay không. Rồi nếu mà hai người còn đỡ, nếu một lúc nào đó hai người có một người nửa đường gãy gánh nữa rồi, thì còn một người đó thì chỉ vô chùa ở một thứ thôi, nó buồn còn hơn mùi hôn. Rồi nếu mà cha mẹ già thì những ở đây là gì, họ đưa về viện dưỡng lão tội nghiệp. Cho nên nếu mà nói về cái đời sống á, mà những người già mà cha mẹ bên này đôi khi thân trạng còn khổ hơn và còn đáng thương hơn là khi ở hương mình. Ở lương cha mẹ ông bà cứ ở chung nhau rồi còn có người này người kia rồi nấu nướng là có gì, có mắm ăn mắm, có muối ăn muối. Còn đây nhiều khi có đầy đủ vậy nhưng mà nhiều ông già bà già ngồi nữa là cứ dòm ra ngoài đường hoài, không biết bao giờ con mình trở về. Một năm nó có nhiều đứa con, một năm nó về nhà thì có một lần, rồi bắt đầu cái nhiều đứa tốt lâu lâu nó gọi điện thoại rồi mắm rồi đét rồi nó nói rồi nghe thấy thương lắm, vài bữa rồi riết rồi phải nói luôn, nó riết rồi đó là nó không còn nghe cái tên mình. Cái buồn. Thật ra nữa là chúng ta có vu lan là để nó làm một cái tiếng gọi để đánh lại cái lương tri của con người của mình rằng nếu mà chúng ta muốn cuộc sống tốt đẹp hạnh phúc thì không có cái hạnh phúc nào mà tốt đẹp nào bằng tình thương, và tình thương chân thật nhất là của cha và của mẹ, bắt buộc mình phải duy trì. Có được cái nền tảng đó thì mình mới có tất cả. Nếu mà mình mất đi cái đó thì các vị thấy rằng là nếu mà mình mất đi chất liệu của tình thương thì mình sống ở đời làm gì? Mình sống ở đời có tiền bạc, có vật chất, có nhà cửa xe cổ, mình mất đi tình cảm, mất đi thương yêu thì làm gì? Bây giờ qua cái này, cho dù mình một cái người giàu có, mình có một những chiếc xe tốt nhất đi nữa, nhưng mà mình về nhà một cái nhà trống vắng, thiếu cả tình cảm, thiếu đi thương yêu thì cái nhà nó sẽ làm gì? Đó là lý do tại sao mà chúng ta nhắc đến Vu Lan. Và đó là lý do tại sao mùa Vu Lan Vua Thiếu Tân tiến trung để cảnh tỉnh, để nhắc nhở rằng chúng ta phải có thời gian để gì? Để quay trở lại với nhân bản của mình. Rồi bây giờ chúng ta mới bước qua ba cái phần thứ ba mà Đức Phật muốn nhắc rằng đó là nếu muốn được báo đáp công ơn, hay gọi là muốn đúng nghĩa báo hiếu đền ở của ơn, thì chúng ta phải học Phật, phải nhớ ơn Tam Bảo. Bởi vì chúng ta có Đức Phật, có chư Bồ Tát, có Ngài Mục Kiền Liên để nhắc lên tiếng nói nữa là Ngài Mục Kiền Liên đã thành tựu đạo quả mà còn nữa là đi tìm mẹ mình ở chốn nữa là ngạ quỷ khổ đau. Đức Phật đã lên đến cung trời để thuyết pháp cho mẹ mình. Đức Phật đã về cung vua để khiêng quan tài của cha mình. Là cũng nhắc cho chúng ta biết rằng kể cả thánh nhân, kể cả Phật cũng phải đi qua con đường của chúng ta. Thành ra chúng ta phải nhớ ơn Tam Bảo, nhờ Tam Bảo mà chúng ta biết tu hành, chúng ta trở thành người thiện nghiệp. Và giống như sư phụ nói là nhờ có Tam Bảo mà sư phụ nữa là cái bằng tu hành để thành tựu đến ngày nay một phần nào đó để đền ơn cha mẹ mình. Chứ nếu bây giờ mà ở ngoài đời chắc là không biết làm sao mà đáp được cái ơn của mẹ, và không biết làm sao để mình rửa sạch được cái tội lỗi quá khứ mình vô tình mà phạm phải đáp được. Bây giờ phải ráng nhận rất nhiều người mẹ trong đời lớn tu hành và giúp giáo dục và giúp đỡ nhiều người để gì đó, để đền ơn cha mẹ, nhiều mẹ ở trong đời. Rồi bây giờ ơn thứ ba mà các Phật tử có đền trả là ơn gì? Ơn đây là quốc gia mình gọi là đất nước đã mà cái còn tồn tại, giống như mình nói là nước Úc này, cái ả mình đất này, các vị biết ngày xưa mình đất này mình đâu có biết, giống cách đây mà 8 tháng hoặc 1 năm các vị đến đây không phải giống nghề, nhưng mà tự nhiên giờ cũng biến thành này thành cái chùa đó, không tự nhiên mình không có được cái này, nhưng mà nhờ những người họ đã đổ xương đổ máu để mà họ tạo dựng được cái mảnh đất này, rồi bây giờ mình mới đến đây mình được bình an, rồi mình chọn được một cảnh bên cạnh là một cái khu rừng hoặc một cái khu vườn, rồi đối diện là một trường hợp an ổn, rồi để rồi nữa là mình làm một cái chùa, mình làm một cái đạo đài để các Phật tử đến nhưng mà an ổn. Giống như cái đây khoảng chừng 1-2 tháng các vị cứ đây đi một cái tích bồ, cái gara, một cái kho đó. Rồi nữa là sư phụ xin rồi sửa lại, bây giờ sửa lại trong vòng có nửa tháng thôi, nhiều Phật tử đã tốn tâm tốn huyết trong đó và cả ngày cả đêm, và ngay cả bây giờ các vị thấy anh đang đứng đây nè, làm cảnh này, và ngày đêm sẽ làm nữa là trở thành một cái phi linh như vậy để thành nữa là sáng sủa. Rồi một Phật tử từ năm phút phải qua này nó tốn cả từng lễ để vẽ cái bồ đề Phật lồn, và rồi chúng ta có được một cái chánh điện. Cho nên tất cả mọi cái mà chúng ta có mặt hôm nay chúng ta đều phải tri ân cả. Ta không nghĩ là tự nhiên mà chúng ta có được một sự thành tựu nào cả, mà do nhiều người, trong đó biết là đất nước, những mảnh đất chúng ta ở được bình yên không phải bình yên tự nhiên, mà có nhiều người đã đổ máu, đã rơi nước mắt và khổ đau mình đất này. Cho nên hôm nay chúng ta có được cái nữa, chúng ta trong cái mùa Vu Lan này chúng ta phải làm cái lễ để tri ân, tri ân những người đó, gọi là đất nước, quốc gia và dân tộc. Rồi cái tri ân cuối cùng mà lớn nhất mà các vị biết thực chất là gì? Tri ân chúng sanh. Tri ân nghĩa là những sinh mạng, những người đã nghĩa là bỏ mạng vì mình. Trong đó nghĩa là có chúng sanh là gì? Chúng sanh là những người nghĩa là đã đa nhiều lần sinh tử. Trong đó đó mình nói nghĩa là gồm chừng nào là heo, là gà, là thịt, con này con kia mình đã nuôi dưỡng mình từ nhỏ lớn, mới mở mắt mình biết ăn cho đến bây giờ ăn 50 năm. 50 năm là các vị có tưởng tượng là mình đã mang biết bao nhiêu rồi. Thật ra bây giờ mình được 70 kg, 60 kg, nhưng mà đem ra mà nghĩa là xẻ ra mà cân ra mà tính ra thì hiện ra thịt này toàn là thịt bò, thịt heo, thịt gì chứ không phải là toàn bộ là thịt của mình. Tại vì tất cả mình đã mỗi một năm vậy là mình ăn bao nhiêu, mà 10 năm là mình mang bao nhiêu thịt của tất cả mọi người để đổi lấy cái thân sức khỏe mình mạnh mẽ hôm nay. Và cái âm trọng nhất của các ơn chúng sanh đó là sự tồn tại và hiểu biết thành tựu của mình hôm nay không phải tự nhiên của mình được, mà phải do nhiều người trợ duyên. Ngay cả như sư phụ nói là ngay cả bây giờ mình đang ở nước Úc một cách an lành như vậy, thì trước khi mình đến đây là mình đã trải qua con đường của vượt biên vượt biển, có hàng ngàn người. Các vị biết là riêng cái bờ biển Đông không á, sư phụ đi cái tiền mà Ga Lăng đi Đông không á, là được biết không á, là tổng cộng số người nằm dưới biển tức là gần 1 triệu người nằm dưới biển, 1 triệu người chết trên biển Đông, bị chìm tàu, bị cướp biển, bị hãm hiếp, nghĩa là bị đói để chết trên tàu. Có nhiều chiếc tàu chết đói tới 300 mấy chục người. Và nghĩa là riêng cái bi đông đó, nghĩa là nó đã đón nhận là bằng mấy chục ngàn người chỉ trong một cái số vuông thôi. Và những người ở Ga Lăng bi đông cũng biết được cảnh khổ đó, nghĩa là để mình giải thoát được cái địa ngục thứ hai đó, tức là cái tù đó, để mình qua đến nước tự do này, thì hiện nay đó, ở trên đó là có biết bao nhiêu nghĩa địa, nghĩa là nghĩa địa đã nằm ở trên đó, các bạn hiểu không? Những người muốn đi qua đất nước tự do chỉ còn có một chút xíu nữa thôi, đã được đến được đảo rồi, nằm tới 3 năm 5 năm, mà trước khi lên chiếc máy bay để đến nước Úc hoặc Mỹ là họ phải để thân xác họ trên những mảnh đất quan tài mồ siêu và mã lạc nằm ở bên đó, tội nghiệp họ. Cho nên bây giờ mình có được đất nước bình yên, mình ở được xứ sở bình yên, mỗi ngày mình mở mắt, mình phải biết rằng mình mở mắt mình có được tất cả những cái gì trong tay, thì mình phải nghĩ rằng đó là sự của mình, gọi là sự xây đắp cái ngôi nhà bình yên hôm nay là tồn tại bởi xương máu của những người khổ đau. Có những người qua đến đây rồi, các bạn không đi nguyên cái gia đình qua đây còn có một người thôi. Sư phụ có một anh bạn đó là cái bằng đó là khi mà tàu, cái lương tàu cập bến, không phải tàu cập bến mà cái tàu được cái nhà khoan nó nước, nữa là ảnh thì nhảy qua trước rồi, nữa là đưa tay để kéo vợ con qua, mà trong lúc nữa là đang trong bão gì không, thì nữa là cả hai ba người rớt xuống, nghĩa là vợ con mình nữa là đưa tay để bước qua cái nhà khoan nó không mà rớt xuống biển, trong biển đen mà nữa là bập bùng vậy mà 20 thước chiều cao làm sao mà xuống được. Cho nên qua đây ảnh qua đây nữa là xuống cả mấy tháng trời, cứ nhìn tới thành con người bị khùng điên, tức là vợ con chết trước mặt mình, mà nữa là từ cái tàu này chỉ bước qua cái giàn khoan thôi, mà hai cái sóng biển nó dập vô trong đó đó, nên đứa con thì bị người ta dập nát ở trong cái giữa cái da chạm của chiếc tàu, còn người vợ thì rớt giữa cái biển đen. Ảnh là cái bằng người đàn ông mình đã nhảy qua trước được để đưa tay mà để kéo vợ con mình, nhưng mà cuối cùng con thì rớt xuống dập giữa hai giữa thân tàu giàn khoan, vợ thì rớt giữa biển đen. Thì các vị cứ tưởng tượng rằng nếu những người họ mang những sự khổ đau nó qua đây thì chúng ta sẽ làm gì. Cho nên cái mùa tháng 7 mùa Vũ Lan để chúng ta có một thời gian gọi là cái bằng cúng tưởng niệm, ghi nhớ lại những quan hồn cũng tử, tội nghiệp họ, họ là quan hồn, họ là cũng tử, họ chết nhưng mà họ không có được nữa là cái bằng thỏa mãn, họ quan ức, họ đi tìm tự do họ chưa được tự do, họ tìm được, họ muốn tìm một sự sống như mình vậy mà chưa được sự sống, họ phải chết trong một cái sự quan ức vậy, cho nên họ trở thành những quan hồn, những hồn ma. Cho nên nếu mà có gì các vị đi về đi đâu các vị không, ma nhiều lắm các vị không, chính bản thân sư phụ có đi, sư phụ ít sợ ma, tại vì sư phụ không phải không sợ, nhưng mà nghĩ rằng ma cũng là những người cùng lúc họ cũng là những người thân của mình, cho nên mình sẵn sàng bỏ lắm. Nhưng mà khung cảnh đó các vị không, nó ghê gớm lắm. Nếu mà các vị lên đồi, ví dụ như đồi Tôn Giáo, từ đồi Tôn Giáo các vị qua cái bờ nghĩa địa của y, qua bên đó rồi các vị thấy rằng là khung cảnh nó thê lương, và kể cả trong nhà thờ nó nói rằng ma cũng đến. Tại vì trong đó là khi mà những người đã được đi thanh lọc đổ hết rồi, những người nằm ở đảo ma, cái bằng cả đám ma đó, một cái nghĩa địa của Lan không là 5 năm nghĩa địa, 5 năm mà mồ chôn, cho nên tội nghiệp họ, họ ngồi đó họ đợi, có nhiều khi 10 mấy 20 năm chưa có một người trở lại cúng, một năm mà đợi một nén nhang còn chưa chắc gì có ai đốt cho một nén nhang. Nhất là những cái mùa thu tàn, những cái mùa mưa đổ này kia, mình cứ nghĩ rằng đó là những cái hồn ma ngồi bên cạnh nó khóc đó, có kêu than. Cho nên tháng 7 là tháng người tháng chiêu hồn, chiêu hồn. Cho nên mình làm những cái ngày mình cúng, mình nghĩa là mở những cái hậu vậy, để nghĩa là mong rằng cái phước lực này mà họ biết được họ thoát khỏi cảnh để tu nghiệp. Họ đã ở một cái đảo vậy mà khổ sở và nằm dưới biển vậy, các vị cứ tưởng tượng là cái đêm đó, cái đêm mà nó còn đốt nén để hướng về đảo Vi Đông, các chị không, gió cũng là âm nha, không cách gì đốt được đèn ở đây, có thể là đèn lớn còn thắt, nhưng mà chỉ cần cái nguyện thôi, rằng nữa là thôi các chị để yên cho đoàn để làm để cầu nguyện thôi, các vị không, bắt đầu nữa là đốt đèn không có một ngọn gió, không cần che, đốt ngang ngay ngay cái bờ biển. Cái bằng người ta đi theo bằng quay phim thấy nữa là mới trong vòng có 15 phút đầu, cái bằng đó là cả đoàn đi ra có được phải lấy đồ che lại, chứ không cách gì mà chống được gió biển mà giữa một cái biển từ Vi Đông nó thổi vào trong tay luôn, mà làm sao mà có thể chống được gió. Vậy mà cái bằng nói rằng thôi bây giờ các vị hãy giúp đỡ đi, để cho nữa là cho mấy thầy với lại cho đoàn nữa là làm cho lễ cầu nguyện này. Vậy xong rồi chỉ có 15 phút sau tự nhiên đứng gió đứng nữa là mình đốt đèn nhỏ đèn cây đó đốt mà không có tắt, rồi nữa là đốt ngang. Mấy người mà có bà con đi, trời ơi, vừa đi vừa đốt, còn khóc, còn cắm dọc dọc tới bờ biển nữa. rồi hết tụng kinh xong đó, tụng kinh một tiếng một sau bắt đầu gió trở lại, gió nó là cái bằng gió biển, nó bị một đêm mình đâu có chịu nổi, cái dập dùi trơn. Nhưng mà trong thời gian đó là nhang chưa tàn, đèn vẫn cháy vậy, để tụng kinh giữa đêm hướng về đảo. Hướng về đảo đi đâu? Sáng hôm sau thì sóng biển lớn, tàu nhỏ đi không được, phải cầu nguyện. Vậy mà cầu nguyện một lát là biển lắm đi được, chứ không là không cách gì mà cái bằng can phơ ra ngoài được đâu. Tại vì cái biển đi đông nữa, biển nó sâu lắm, mà sư phụ không có đi diệt biên, không ở đảo, nhưng mà chính mình đã đi đến đảo để